Niệm Phật khởi vọng tưởng, lúc nghe kinh cũng khởi vọng tưởng. Tu hành như thế thì tu suốt đời cũng chẳng có cách nào thoát khỏi lục đạo luân hồi. Đó là sự thật. Mỗi vị đồng tu trong đạo tràng này, quý vị học Phật tuyệt đối chẳng phải là mới bắt đầu từ hôm nay trở đi, tuyệt đối chẳng phải là bắt đầu từ một đời này. Nếu đời này quý vị mới nghe Phật Pháp, sẽ chẳng thể ngồi ở đây một tiếng rưỡi được. Quý vị có thể nghe Kinh Di Đà ở nơi đây, đúng như Kinh Kim Cang đã nói. Trong đời quá khứ, quý vị tuyệt đối chẳng phải đã gieo thiện căn nơi 3, 4, 5 Đức Phật, mà là trong đời quá khứ, quý vị thân cận Phật Bồ Tát, nghe Pháp tu hành đã nhiều đời, nhiều kiếp. Do vậy, quý vị mới có nhân duyên gặp được bộ kinh này. Quý vị ngồi nghe ở đây, nghe rồi trong tâm sanh hoan hỷ, chẳng phải là chuyện dễ. Đã là đời đời kiếp kiếp đều nghe Pháp, nghe kinh tu hành, vì sao chẳng thành tựu? Vì công phu của quý vị chưa có cách gì đè nén phiền não. Nếu trong đời quá khứ công phu niệm Phật của quý vị thật sự đè nén phiền não, quý vị đã sớm về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, chẳng còn đến nơi này nữa. Trong đời quá khứ chúng ta đã coi thường, dụng công chẳng đúng pháp, một câu Phật hiệu chẳng niệm cẩn thận. Nay lại gặp gỡ, đã gặp thì phải giác ngộ, nhất định phải niệm tốt đẹp một câu Phật hiệu này. Cái tâm hữu niệm là một câu A-di-đà Phật. Nhớ Phật, niệm Phật, tâm ta tưởng Phật, miệng ta niệm Phật. Vô niệm là không có hết thảy tạp niệm, không có hết thảy vọng niệm. Như vậy thì mới thành công. Mức độ thấp nhất là quý vị có thể sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, là công phu thành phiến, không có tạp niệm. Phật hiệu quả thật có thể đè nén và khuất phục vọng tưởng và tạp niệm. Đương nhiên, công phu càng giỏi hơn nữa là khi chẳng còn vọng niệm, đoạn rồi. Chẳng còn vọng tưởng, đoạn hết rồi, thì gọi là nhất tâm bất loạn. Nhà thiền gọi nhất tâm bất loạn là thiền định, mật tông gọi là tương ứng. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng sanh vào cõi phàm thánh đồng cư, mà thuộc địa vị cao hơn, sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Nhưng điều này đều do bản thân chúng ta dụng công trong lúc bình thường. Nhất định phải hiểu lý luận, phải hiểu phương pháp, vận dụng phương pháp này trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, để cuộc sống thường nhật của chúng ta sẽ là sự sự vô ngại. Giống như Kinh Hoa Nghiêm đã nói, tức là bảo quý vị trong cuộc sống đừng quên một câu A-di-đà Phật. Có người hỏi, tôi niệm A-di-đà Phật trong phòng vệ sinh có được hay chăng? Có thể niệm trong bồn tắm hay không? Có thể niệm trong khi ngủ nghỉ hay chăng? Có người nói, chớ nên niệm ở những chỗ ấy. Chớ nên niệm thì chẳng phải là gián đoạn ư? Chẳng phải là có trở ngại ư? Quý vị phải hiểu, Phật hiệu quyết định chớ gián đoạn. Hễ gián đoạn sẽ khởi vọng tưởng. Ở những nơi như vậy, chúng ta thường nói tới cái tâm cung kính. Tâm cung kính là chúng ta niệm trong tâm, miệng đừng niệm ra tiếng, hãy niệm thầm. Trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao có nói, trong tình huống hết sức đặc biệt phải niệm lớn tiếng. Khi có người bệnh khổ, nhất là phụ nữ trong khi sanh nở, phải niệm lớn tiếng, niệm to giọng. Ngài nói, niệm lớn tiếng, niệm to giọng, chẳng những sanh nở không đau đớn, mà còn sanh rất nhanh, mẹ và con đều bình an. Nói như vậy rất hợp lý. Phật Pháp rất hợp tình người. Có những kẻ chẳng hiểu, bảo ở nơi này chẳng được, nơi nọ cũng không nên. Hễ chẳng nên sẽ khởi vọng tưởng. Khởi vọng tưởng bèn tạo tội nghiệp. Phật đại từ đại bi, lẽ nào khiến quý vị tạo nhiều tội nghiệp? Chẳng có lẽ ấy. Vì thế phải biết, một câu Phật hiệu này có thể giữ càng lâu càng hay. Một ngày 24 giờ đồng hồ, đừng để nó gián đoạn. Khi ngủ say, quên phức, thì không có cách gì. Hệ tỉnh giấc, ngay lập tức tiếp tục niệm. Bệnh vũ khấu bình, tắc xả bệnh thể cánh vô tự thân. Tức khấu đạo nguyên, ngô xích tử. Bình vũ khấu bình, tỷ dụ vọng tưởng chẳng còn nữa. Quý vị sử dụng phương pháp này thuần thục, tự nhiên vọng niệm chẳng còn nữa. Khi vọng tưởng chẳng còn nữa, quý vị mới hoảng nhiên đại ngộ. Vọng vốn là chân. Cớ sao vọng là chân? Vọng tưởng vẫn do chân tánh khởi dụng, tức là chân tánh phát sanh tác dụng. Nhưng là chân tánh khởi tác dụng khi mê. Chư Phật Bồ Tát vì chúng ta giảng kinh, thuyết pháp. Nếu chúng ta hỏi các ngài có khởi niệm hay chăng? Nếu các ngài chẳng khởi niệm, làm sao có thể nói ra đạo lý nhiều dường ấy, nói ra phương pháp nhiều dường ấy? Các ngài có khởi niệm hay chăng? Thưa quý vị, các ngài chẳng khởi niệm. Chẳng khởi niệm thì vì sao có thể nói pháp nhiều ngần ấy? Quý vị hãy tự mình suy nghĩ. Khi quý vị từ sáng đến tối nói chuyện, trong tâm có phải suy nghĩ trước ta nên nói câu này như thế nào, phải soạn nháp trước, có hay không? Có ai khi nói, vừa mở miệng thì phải chuẩn bị soạn nháp sẵn? Câu đầu tiên ta nói như thế nào, chữ thứ hai dùng như thế nào, có hay không? Trong cuộc sống thường nhật, khi nói năng, chúng ta đều chẳng cần phải soạn nháp. Đức Phật nói năng chẳng khởi niệm. Chẳng khởi niệm thì làm sao Ngài nói ra? Nói thật ra Đức Phật chẳng có pháp nào để có thể nói. Chẳng những là không có pháp nhất định để nói, mà quả thật Đức Phật chẳng có pháp nào để nói. Ngài nói như thế nào? Thấy chúng sanh mê, Ngài bèn nói giác. Giác nhằm đối trị mê. Mê là bệnh, giác là thuốc. Quý vị tham, Đức Phật bèn nói vô tham. Quý vị nóng giận, Đức Phật nói pháp không nóng giận. Hết thảy các pháp do Đức Phật đã nói đều nhằm hoàn toàn đối lập, tương phản với tập khí phiền não vô minh của chúng sanh. Đưa ra những cách nhằm đối trị tập khí phiền não vô minh của quý vị mà thôi. Bản thân Đức Phật chuyện gì cũng chẳng có. Do vậy, Đức Phật thuyết pháp là vì chúng sanh mà thuyết. Rời khỏi chúng sanh, tâm Phật thanh tịnh, một câu pháp cũng chẳng